Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong thế giới tàn phá, Tần Nam nổi lơ lửng 2 tháng hơn trên mặt biển vô tận sôi trào, khổ công suy tư tìm cách đột phá để tìm ra con đường riêng. Ngộ ra bao giờ cũng gian nan, có người ngộ ra trong một sát na, có người khổ công suy tư mà không hẳn đạt được. Cũng như lúc xuất ra đệ nhất thức trong nghịch loạn bát thức do vô ý, sau đó hắn không vươn đến ý cảnh đó được, hắn ta biết nếu có điều kiện tác động vẫn còn cách một quãng nữa mới thấu triệt. Nhìn nước triều lên xuống, phong vân biến ảo, thiên địa vận hành, hắn rồi ngồi trên mặt biển trải nghiệm vạn vật, suy nghĩ về mọi điều. Phảng phất như hắn nhập vào thiên địa là một phận của thản phá thế giới, thân phận chìm vào cảnh giới huyền diệu. Diệt ma tính, giết thái thượng, làm sao thoát khỏi 2 loại huyền công này đây? Âm một tiếng, sau cùng trên mình của hắn bùng lên hào quang sáng chói, chìm trong đáy sâu thần thức, cực tốc phi hành trong đó, toàn tung một trường đánh tan một vùng hỗn độn mênh mang, kéo một nhân hình như cuộc trong kén ra. Thái thượng thần Nam, ta giúp người khôi phục công lực. Một bạch pháp thiếu niên chỉ chừng 8-9 tuổi từ trong kén chui ra, đưa ánh mắt đầy cừu hận nhìn thần Nam. Ta ẩn tàng kỹ thế mà vẫn bị người phát giác ư? Mọi việc về ngươi đều được ta quan sát, nên ta biết ngươi không dễ chết thế. Quá trình tu luyện tùy thống khổ, nhưng sẽ có ngày đứng lên được, ngươi ẩn nhẫn cũng khá đấy. Nhìn bản thể thần Nam thầm bất khả trắc, bạch phát thái thượng thần Nam ngẩng đầu rít giọng, ngươi muốn thế nào? Ta nói rồi, muốn giúp ngươi khôi phục công lực. Ngươi mà hảo tâm thế à? Không sợ ta phản lại sao? Thái thượng thần Nam lóe sáng trong mắt, hung tàn như ánh mắt ác lang. Người có được thực lực đó thì tùy, bản thể thần Nam vô cùng trấn tĩnh. Đoạn hắn thật sự nghịch chuyển nguyên lực để sức mạnh ẩn sâu trong thân thể cuốn về bóng dáng tóc trắng kia, bắt đầu bồi bổ linh hồn đang trọng thương đó. Thái thượng nhân thần Nam cười lên điên cuồng, người đang nuôi hổ gây họa, sau này ta quyết không mềm lòng. Suy cho cùng, y tuyệt tình, tuyệt tính nhưng vẫn tử nhân cách thần Nam tách ra. Từ đó đôi phần bất khuất và cao ngạo, hiện tại y đang được người khác cứu trợ gần như ban phát, khiến cho lòng của y hy vọng nhưng phẫn nộ và đau đớn nhiều hơn. Nhưng với tính tình hung tàn lãnh khốc, y gạt bỏ hết những điều đó, chỉ cần có cơ hội khôi phục rồi sẽ điên cuồng báo phục. Ta cho người cơ hội, bản thể thần Nam vô cùng bình tĩnh, giọng nói lạnh tanh. Trong lúc nói, nguyên lực hùng hồn vốn thuộc về thái thượng thần Nam ẩn ở trong thân thể bản thể được đẩy sang hết. Bạch phát thái thượng ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng. Trong nháy mắt, y từ tiểu đồng 8-9 tuổi biến thành thanh niên cười lạnh. Đừng cho rằng ta như xưa, hiện tại ta đã là thiên tài cao thủ chân chính. Hơn nữa, ta còn tu luyện thiên giới đệ nhất kỳ công thái thượng vòng tỉnh đục. Thần thức không hề dao động năng lượng, nhưng một bàn tay khổng lồ vô thành vô tức xuất hiện cạnh thái thượng thần Nam hất văng y đi. Bản thể thần Nam bình tĩnh mà nói, ta hiện tại đang dùng võ học sơ đẳng của nhân gian giới, tam lưu triều pháp. Người thái thượng nghe câu này xong liền điền tiết, tuy vừa rồi y sơ ý nhưng nói thế nào vẫn là bị đánh ngã. Vậy được, chúng ta chân chính quyết sinh tử. Thần Nam cười, Tịnh không đáp lời, tung cước đá văng một vùng hỗn độn ngoài ra. Âm một tiếng mà khi bùng lên, một tiểu đồng năm 6 tuổi rớt xuống, đôi mắt vừa kinh vừa nộ. Mà tính thần Nam chăng? Bạch Phát Thái Thượng thần Nam đại nộ, lần trước không do ngươi thì chúng ta đầu xa vào cảnh này. Mà tính thần Nam cười lạnh, tưởng ai, hóa ra là cành củi mục bị ta phế khỉ sửa. Bạch Phát Thái Thượng đại nộ, lần trước ta mượn tay ngươi để biến hóa lần thứ hai, ngươi không tin thì đấu tiếp một trận nữa. Bại là bại, nói lắm cũng vô dụng. Mà tính thần Nam tuy năm 6 tuổi nhưng khẩu khí vô cùng lớn lối. Bản thân thần Nam nói với y, hiện tại ta khôi phục nguyên lực cho người nha. Thật không? Người không sợ ta và hắn liên thủ đối phó với người ư? Thời gian pháp tắc được thi triển, nguyên khí hùng hậu từ thể nội tràn ra phủ lấy ma tính của thần Nam. Thân thể nhược tiểu nhanh chóng bành trướng, chỉ một khắc ngắn ngủi đã hóa thành hắc phát thanh niên, toàn thân quấn quýt ma khí, hai mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Bạch Phát Thái Thượng thần Nam và ma tính thần Nam đều cười vang, cùng dứt khoát lao về phía bản thể, cơ hồ đã thành hiệp nghị. Người điên cuồng tự đại thật, dám thả cả hai chúng ta ra, chết đi. Hôm nay chúng ta thịt bản thể rồi lập lại. Cả hai điên cuồng gầm lên, một kẻ tà khí ngút trời, một kẻ ma vần áp đỉnh, quả thần cuồng bá bất khả nhất thế. Tử khí đồng lai, Thái Thượng phong ma. Bạch Phát Thái Thượng nhân thần Nam quát vàng, trong thần thức tràn lên tử khí, vây phủ bản thể thần Nam như vô tận núi non ép xuống. Hoán ngã trần ma, ma kinh thiên hạ. Ma tính thần Nam hóa thành cự ma ngàn trượng, há mồm to như chậu máu nuốt lấy bản thể. Bản thể thần Nam vô cùng bình tĩnh, trong lúc đòn công kích đáng sợ tràn tới, hắn biến mất rồi đột ngột xuất hiện cạnh Thái Thượng thần Nam, tung ra một quyền xuyên qua ngực quát vang. Nhìn rõ chưa, đây là tam lưu chiêu thức thường thấy nhất ở nhân gian giới đây. Thái Thượng thần Nam bị đánh xuyên qua ngực, rít lên thề thảm, thi triển vô tượng tâm pháp tránh thoát. Kỳ thật thần Nam đã lùi trước khi hành động, xuất hiện cạnh ma tính thần Nam, tung một cước đá xuyên eo khiến y giống lên thể thảm. Nói đoạn hắn ủng dùng thoái lui. Về thực lực đấu một trận, bằng không các người nghĩ gì ta đều biết, bị ta đoán trước mọi động tác, căn bản không chống nổi ta. Thái Thượng thần Nam và ma tính thần Nam đồng thời hừ lạnh, trong lòng thầm phẫn nộ. Trước đây chúng là bản thể thần Nam tâm linh tương thông, có thể cảm nhận được ý nghĩ của nhau, nhưng hiện tại đã thành phụ thuộc, không cảm ứng được đối phương nữa, còn đối phương lại biết bọn chúng đang nghĩ gì. Hào quang lóe sáng, chúng rời khỏi thần thức của thần Nam, xuất hiện trên tầng không mặt biển ngàn trùng sóng biếc. Nhưng hai phần hóa này không có nhục thể nên không thoát khỏi bản thể được, vì thế thần Nam không lo chúng sẽ đào tẩu. Để cho công bằng, ta không dựa vào nhục thể đối phó với các người. Đến đi, nói thật lòng, hôm nay sẽ có một kẻ gục xuống, triệt để bị tuyệt diệt. Kết liễu thật sự thôi. Hai thần Nam phân hóa, hiện tại còn cừu địch lần lượt thi triển tuyệt học tối thượng. Thái Thượng thần Nam quát, đầu chuyển tình gì, Thái Thượng trù ma. Âm một tiếng, bản thể thần Nam dùng một quyền phi thường phổ thông hất văng đi, đoạn nói, quyền không cho các người biết, đây là tàn phá thế giới, không có tinh thần chỉ lực cho các người dùng. Chết tiệt, Thái Thượng thần Nam gầm lên, thiên địa nghịch chuyển, càn khôn phát lực, tru duyệt. Thiên địa phảng phất lật nhào, năng lượng hùng hồn thần bí từ dưới đất và trên cao tràn về bản thể thần Nam như muốn xé tan hắn đi. Đồng thời ma tính thần Nam hóa thành cự ma cao ngàn trượng, ma trảo rợp trời, hắc ám ma khí che kín tầng không đại hải, dâng lên bão tố vô tận, mặt biển cuồn cuộn gầm réo sôi trào. Hay phải thế chứ, bản thể thần Nam quát vang lao lên mà đón lấy. Hắn không dùng Thái Thượng vòng tình lục hay hoán ma kinh, mà dùng phổ thông tâm pháp vận chuyển nguyên lực trong thân thể cùng chiêu thức đơn giản mà hữu hiệu ở nhân gian chống lại hai đại cường giả. Trận chiến trên biển khiến biển động sôi trào, sóng trào lên tận trời, trời cao liên tục vỡ nát, cảnh tượng như ngày tàn phá. Đại chiến thảm liệt vô cùng, bản thể thần Nam đấu với hai cường địch, thân thể mấy lần vỡ vụn, máu nhuộm đỏ trời xanh, lần nghiêm trọng nhất gần như tàn nát hẳn. Hắn làm thế không phải chán sống mà đi tìm phiền phức, mà muốn đột phá, trừ phi chướng ngại, tất cả phải từ vấn đề bản chất nhất mà giải quyết, bắt đầu từ Thái Thượng và ma, vậy là cũng từ đó mà phá phong tỏa. Thái Thượng và ma tính thần Nam định phá rồi lập, bản thể thần Nam gặp vấn đề tương tự, sao lại không nghĩ thế cơ chứ? Dùng thực lực chân chính diệt cả hai chính là phá, còn lập thế nào phải dựa vào ngộ tính. thật đánh hồn thiên tám địa, phong vân biến hóa, tất cả đều rung chuyển. Với tàn phá thế giới mà nói, đó là một cơn đại chấn động. Sau cùng, trận đấu chiến giạt ra tận rìa của thế giới, Thái Thượng Thần Nam trực tiếp triệu hoán linh thần chỉ lực định phòng ấn hắn. Tinh quang chiếu sáng vô tận, toàn bộ hướng về bản thể Thần Nam định dùng luyện hắn. Mà đính Thần Nam tỏ ra khí thôn sơn hạ, phát ra ma khí vô tận, dùng cái thế mà uy mà ép xuống. Đại chiến thảm liệt khiến cho nhân gian và thiên giới đều kinh hãi. Nhiều cao thủ lao tới, tứ tổ và ngũ tổ cùng với bọn con rồng du côn đến hiện trường đầu tiên, kinh hãi nhìn ba người đang đại chiến, không biết nên giúp ai nữa. Bản thể Thần Nam hoàn toàn thần nhuộm máu, trận đại chiến kịch liệt này đã kéo dài một ngày một đêm, gian khổ đến mức khủng khiếp, không thể nào mà diễn tả được. Sau cùng, chiến trường quay lại thế giới tàn phá, bản thể Thần Nam đánh tan được Thái Thượng Thần Nam, triệt để dẹp tan tinh hồn của y. Lúc đó, hắn như được giải khai tâm kết, khoái cảm phá được phong ấn tràn khắp trong tim. Toàn thân là huyết tích, chiến bào rách tan theo gió rung lên phần phật. Lúc đó bản thể Thần Nam còn nhiều ma tính hơn ma tính Thần Nam, khi thế phát ra bức nhân cùng cực. Ma tính Thần Nam thở dài, chết thì chết có gì đâu, lần này ngươi không cần động thủ, tự ta có thể xử lý. Nói đoạn định ra thành tự sát, nhưng bản thể Thần Nam dùng pháp lực giữ lại, lạnh lùng mà nói, sinh tử của ngươi do ta quyết định. Đoạn vất một trường đánh vào óc của đối thủ, lau sạch toàn bộ linh thức, nhưng linh hồn được bảo tồn. Hắn tần lẩm bẩm, linh hồn chi thân của ngươi chưa chết được đâu, tôi cấm cố trong thần thức, dùng thực lực chân chính diệt Thái Thượng Thần Nam, thanh toán ma tính Thần Nam. Bản thể Thần Nam lúc này có cảm giác vô cùng thư thái. Hắn ta xếp bằng trên tầng không mặt biển, thần thức một phiến không đinh chìm trong diệu cảnh. Nhân thể nổi chìm, trong đời cũng chỉ là chớp mắt. Dưới bánh xe lịch sử, bất kỳ vương triều vĩ đại nào, kiến trúc kiệt xuất nào đều hóa thành cát bụi. Đời người như mộng, phấn đấu cả đời nhưng giây lát đã tiêu tan. Vì không muốn chết nên mới có thần ma tung hoành. Thần ma chính là một bước tiến quan trọng, từ đây thoát khỏi sinh lão bệnh tử, tiến về cảnh giới vĩnh sinh bất hoại. Nhưng trên đời không có tuyệt đối, thần ma khó thoát được thiên địa lay động. Dù cho tu vi thông thần, pháp lực vô biên cũng không tránh khỏi bị hủy diệt trong cơn thần ma đại kiếp vô tình vô dụng. Bất tử, thế nào mới là bất tử? Vĩnh viễn, thế nào mới là vĩnh viễn? Không ai nói rõ ràng được điều ấy. Xuyên qua vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, dù thoát được lục đạo luân hồi cũng khó có thể thoát được thiên địa hạo kiếp. Lúc nào trong lòng Thần Nam trôi qua cảm ngộ kỳ quái, tâm thần phảng phất xuyên qua vũ trụ hồng hoang, nhìn xuống tất cả chúng sinh. Thần Nam bấy giờ không cảm thấy thời gian trôi qua, yên lặng ngồi trên mây, cảm giác xuyên qua vô tận thời không, lang bạt qua những vì sao vô biên. Hắn ta phảng phất như hóa thành trăng sao, nhìn xuống thân thể nổi chìm, lại như hóa thành một hạt bụi, một mình lữ hành trong vũ trụ. Cảm giác này quá kỳ diệu, hắn liên tục chìm vào những thể nghiệm mới mẻ. Trong tinh không hắc ám hư vô, trời sao vô tận chiếu sáng rực trong lòng, biển sao chiếu rọi ánh sáng, rồi hắc ám che phủ toàn vũ, nuốt hết mọi tia sáng, khiến thiên địa hóa thành hư vô, tất cả lại quay về hỗn độn. Thần Nam cứ thế thần du thái hư, liên tục lữ hành giữa trời sao. Không hiểu bao lâu sau, hắn mới tỉnh lại, ngước mắt lên thấy trời vẫn xanh như xưa, nước vẫn vạn tần, sóng rập rờn vô biên, mặt đất vẫn rộng mênh mang vạn dặm. Trong quá trình thần du thái hư, tất cả đều biến hóa. Hắn từng thấy trời sụp đổ, đất nứt xuống, biển động sóng trào, đại lục phiêu di. Nhưng trước mắt không còn gì thay đổi, khiến hắn chợt tỉnh ngộ, tất cả đều quen thuộc mà lạ lẫm. Hắn ta vùng tay ấn xuống biển, một trường ấn khổng lồ vô thành vô tức xuất hiện tại đại hải mênh mang, ép nước biển giạt ra bốn phía. Trong làn nước hiện ra một vùng chân không hình bàn tay. Nói đoạn hắn phất trường lên trời, biển canh vô tận lại tràn lên. Sau cùng tăng giới độ cao ngàn trượng, cần chạm vào bàn chân của hắn. Tất cả đều vô thành vô tức, căn bản không cần dùng tới dao động nguyên khí, pháp tắc, nguyên lực, tất cả đều thống nhất. Bản chất nội tại tương đồng, bất quá hình thức biểu hiện không giống nhau. Cũng như đạo thuật thần bí mà ma pháp quỷ dị khá giống nhau, các loại đại thần thông biểu hiện ra đều có cùng kết quả. Mấy tháng thảm ngộ không thu được nhiều biến hóa, chân nguyên cũng không mạnh lên bao nhiêu, nhưng tinh thần cảnh giới tăng tiến đáng kể. Hắn chỉ là một con người chứ không phải chúa tể. Trong mấy tháng trời mà muốn công tham tạo hóa, lục giới vô địch quả nhiên là viển vông. hắn đã tìm ra được đường lối, dần dần sẽ thấy phương hướng đi theo con đường của mình, không cần theo bước tiền nhân đi trên lối mòn mà mở hẳn một con đường thanh thang cho bản thân hắn. Không hề do dự, hắn phá hủy thái thượng nguyên lực trong thân thể, tụ lại kinh mạch khiến tất cả khôi phục nguyên dạng. Lúc xưa, chỗ bá đạo của thái thượng vong tình lục vượt xa tưởng tượng của thần nam, phá nát kinh mạch khiến thân thể của hắn hóa thành chỗ vận chuyển thái thượng huyền công, kinh mạch khác hẳn với người thường. Giờ hắn giết thái thượng thần nam, tuyệt diệt huyền công này nên phải thay đổi hết, đưa tất cả về lại ban đầu. Hắn không thấy đường lối kinh mạch của thái thượng huyền công có gì hay, mà cấu tạo của người bình thường mới là hoàn hảo nhất. Bởi hắn là người, bất kể cảnh giới hiện tại là thần hay vượt hơn thế thì vẫn từ người mà tiến lên, tất cả phải bắt đầu từ điểm gốc nhất. Người sinh là vật phát triển qua nhiều năm tháng, khai sáng ra phần mình phồn vinh đủ nói lên địa vị của mình. Thái thượng là sinh vật, không phải là người, không thể đi theo con đường đó là tất cả dĩ nhân vì bản. Tuân theo phác đồ kinh mạch của người là phát triển công pháp thích hợp. Tiếng gầm vang vọng, toàn thân của hắn huyết nhục mơ hồ, từng đường kinh mạch gần như bật khỏi da thịt rồi vỡ tung khiến thân thể nhuộm máu. Hắn cứ thế đứng trên không trung khôi phục thân thể, quên hết những việc trong quá khứ. Một bóng hình mờ mờ từ thân thể bay ra, hắn vùng tay chộp lấy, chấn đi nát vụn. Vô tình tàn hồn do thái tượng huyền công vận chuyển tạo thành đã tan thành khói bụi. Kinh mạch tụ lại, trong thân thể hắn vang lên tiếng sấm, quanh mình xuất hiện từng tia sét, điện quang kinh nhân vây khắp người, làn da sáng loáng bảo quang như được đúc từ tinh kim. Sau cùng sấm vang y ung, thân thể sáng chói trở thành hùng mạnh như vĩnh hằng bất diệt thể, đương nhiên ẩn chứa sức mạnh vô tận. Đi con đường của riêng mình, nước biển dâng lên từ từ hạ xuống, mây dịu gió mơn, tất cả đều tự nhiên. Thần nam chợt hiểu, đi con đường riêng phải do mình tìm ra. Từ ngoài ra, nhiều người cùng bay tới, tứ tổ và ngũ tổ vẫn dẫn đầu, theo sau là Long Bảo Bảo, con rồng Du Côn, Long Nhi, Không Không và Y Y. Ngoài ra còn có Tiềm Long, Huyền Trang, tất cả nhanh chóng vây quanh thần nam. Hắn biết rằng tất cả bọn họ đều muốn vào đệ tam giới, mảnh đất các cường giả trong truyền thuyết cục ngã, nhưng hắn hơi suy tư, đồng thời đồng người như thế nhưng thực lực không mạnh. Đệ tam giới là lao ngục của thiên giai cường giả, trừ Long Bảo Bảo không ai là thiên giai cao thủ chân chính, Long Nhi mới là thiên giai sơ cấp, làm sao đối diện với hùng hiểm ở đó. Tứ tổ và ngũ tổ không định đi, nhưng họ không phản đối mọi người đi cùng. Tự hồ thấy được nỗi lo của thần nam, tứ tổ kéo hắn sang một bên, truyền âm. Bằng hữu của sư tử không thể là dây cừu, không ai biết tiềm lực của họ cỡ nào. Cháu nên biết lúc thiên địa rung chuyển cũng như một khối tử thạch xoay chuyển trong vùng cát, chỉ có đinh sắt thật sự mới tụ lại. Cường giả gặp trường hợp đó không phải xảo hợp mà có luồng sức mạnh ngấm ngầm khiến những người đó thực lực tụ lại trong cơn đại loạn. Bạn bè của cháu đều là những người bách chiến bất tử, sáng tạo kỳ tích trong thời gian ngắn nhất. Một mạch từ nhân gian thẳng lên vị trí cường giả hàng đầu của thiên giới, ắt phải có đạo lý. Thần Nam ngẫm nghĩ, đoạn trịnh trọng gật đầu. Thiên địa là một lò luyện, tinh kim càng luyện càng tinh thuần hơn. Từ thuở khai thiên tích địa, bao đời anh kiệt đều về với hư vô, chỉ có một vài người ngoan cường còn sót lại, họ đều trải qua thiên kiếp vạn hiểm mà vẫn giữ được linh thức bất diệt. Còn lại chỉ là tinh kim thôi. Trong thời đại loạn động, cơn bão quét qua lục giới sẽ tràn tới, mọi tinh kim không thể trầm tịch mãi mà phải phát quang. Tuy có thể tạm thời bị bùn đất che khuất, nhưng thời khắc chiếu sáng sơn hà không còn xa. Cùng lúc, một thân ảnh cao lớn từ xa bay tới, miệng ngầm sướng. Ta có một viên minh châu bị bụi bám đã lâu, hôm nay bụi hết lại phát sáng, chiếu rạng sơn hà. Là đại ma, đệ tử của ma sư trong tiểu lục đạo đã xuất quan. Thần nam bấy giờ lớn tiếng, người định đi đâu, chiếu sáng sơn hà chăng? Sư phụ, để ta đến đệ tam giới. Khí chất của đại ma đã thay đổi, bớt hẳn sát khí, thần thái ung dung hẳn ra. Thần nam nhìn mọi người ngẫm nghĩ một hồi, ai dám nói họ không phải là minh châu bị bụi che phủ, họ đã muốn đi hà tất lại ngăn cản. Đương nhiên có người được chú định thành cát bụi, vĩnh viễn tan biến vào đệ tam giới, họ đã chọn, kết quả thế nào phải dựa vào bản thân. Thần nam quát, được, mọi người cùng đến đệ tam giới thử cơ duyên, nhưng đó là một nơi đặc biệt. Trong quá trình tiến tới, chúng ta có thể bị phân tán ra những nơi khác nhau trong thời không thông đạo. Nếu không chết, sẽ gặp lại nhau thôi. Đại Ma, Huyền Trang, Tiềm Long, Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Long Nhi, Không Không và Y Y quyết định đi tới. Từ xa vang lên tiếng gào, Long Phụ bay tới. Từ hướng khác, Đông Phương Trường Minh đã lâu không gặp cũng tới. Sau cùng, cả đạn Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Tiểu Công Chúa cùng tới một thể. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, Thần Nam cũng không biết sau cùng ai còn ai mất. Ngoài xa hơn, có những người lặng lẽ quan sát, bao gồm Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, Tây Phương Chúng Thần, Đông Phương Tù Giả. Trong đó có không ít người quen cũ của Thần Nam như Tuyệt Sắc Đại Công Chúa Sở Nguyệt, được Tiểu Công Chúa giúp sức đã tiến vào cảnh giới tiền nhân, hiện là nữ hoàng của Sở Quốc. Còn có gã dầm đãng Phong Lưu đang đứng cạnh Nam Cung Tiên Nhi, ôm một Tiểu Anh Nhi, vẫy vẫy tay với Thần Nam. Thần Nam huynh, các vị đi sáng tạo thế giới, ta đi sáng tạo sinh mệnh. Là Nam Cung Ngâm đang ôm Nhi Tử bảo bối, cạnh y là sư tỷ Vương Lâm của Mộng Khả Nhi đang nắm tay của chồng. Hai kẻ đối lập sau cùng đã kết thành phù tề. Cách đó không xa, Hôn Tiên Tiểu Ma Vương Hạng Thiên thần tình phức tạp nhìn bọn Thần Nam, gã quyết định ở lại thiên giới tu luyện. Ngoài xa nữa là Thánh Chiến Thiên Sứ Nạp Lan Nhược Thủy. Thần Nam cười vàng, hảo, Nam Cung Ngâm đợi ta về xem người có mấy hài tử, các vị xin chờ tái kiến. Hiện tại đệ có bảy rồi, không phục thì sau này chúng ta thì đùa nha. Nam Cung Ngâm cười hằng hắc. Đệ tam giới là một nơi không ai biết, trước đây thần bí, không phải thiên giai cao thủ có lòng tiến vào, đủ thấy nó đáng sợ đến mức nào. Thần Nam và Long Bảo Bảo là những cường giả mạnh nhất nhóm tiến vào, đương nhiên phụ trách phá toái hư không dẫn cả nhóm vào vùng đất trong truyền thuyết. Một vùng hào quang từ thân thể Thần Nam chiếu rọi, đệ tam giới trong truyền thuyết sau cùng cũng mở ra, bạch quang chiếu rọi thiên địa. Thái cổ chư thần có thể nói là tinh kim qua trăm lần luyện. Từ thuở khai thiên tích địa, những người còn sống sót là bậc anh kiệt ngoan cường chân chính. Cũng có người tinh thần kiên nghị, đối diện với đại hủy diệt vẫn quyết liệt phản ứng chỉ vì muốn sống sót. Đại bộ phận bị khốn tại đường hầm thời không vĩnh hằng, nhận lại chờ đợi trong cổ tịch, khó nói được khi nào họ quay về. Tuy theo truyền thuyết, thời khắc đó không xa, nhưng độ vinh khá lớn. Ai biết được trong khoảng thời gian đó xảy ra những chuyện gì? Một bộ phận các thái cổ trừ thần sống sót trong trận chiến thái cổ không vào trong đường hầm thời không, nhưng cũng vào đệ tam giới như đại đa số cường giả. Bọn Thần Nam phá toái hư không tiến vào đệ tam giới, nhưng cũng có thông đạo nối liền nhân gian và tàn phá thế giới. Trận phát sáng lên, thần bí chi quang vô tận tràn vào, che kín đám cường giả đang vào đệ tam giới. Thần Nam và Long Bảo Bảo là chủ lực phá toái hư không, cảm giác được thần hình rung động, một luồng đại lực tác dụng với sức mạnh của họ, đồng thời tựa hồ có vô số thần ma chi hồn gầm gào. Bọn họ kinh hãi nhận ra thời không thông đạo hình thành sau khi hư không phá toái đang uốn khúc. Nhưng không có chỗ cho họ cả nghĩ, mọi người bị hút cả vào trong. Hào quang sáng chói tan đi, trên tầng không mặt biển lại yên lành, mọi cường giả đều biến mất, những người quan sát kinh nghi không hiểu khoảnh khắc vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ở thần ma lang viên ngoài xa, thần bí thanh niên chậm rãi rút hào quang vào thể nội, đoạn biến mất trong bạch tổ. Trong không gian thông đạo có vô số lối rẽ thông đến các giới, những gã rẽ thần bí này nhanh chóng tách các cường giả ra, dù có Không Không và Muội Muội Y Y không bị ảnh hưởng gì, nó xuyên qua mọi ngăn trở theo sát Thần Nam. Đương nhiên hắn cũng giữ chặt hai hài tử, chúng còn quá nhỏ nên hắn không yên tâm. Hắn vốn cho rằng chúng đi cạnh Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền, nhưng không ngờ hai tiểu quỷ lại chạy đến bên mình, một tả một hữu bỏ lên vai ôm chặt lấy cổ của hắn. Không gian bất chợt rung động, bọn hắn rớt khỏi không gian thông đạo, mọi thân ảnh quanh mình biến mất, loại trừ hai tiểu quỷ trên vai. Oa, cha mau xem kìa, ở đây đáng sợ thật. Cha, không phải chúng ta xuống địa ngục chứ? Hai tiểu quỷ hồ hoán, sắc trời u ám cực độ, không trung đầy mây vẩn xám xịt khiến cho thế giới này đượm vẻ nặng nề, mấy ngọn núi đá trọc trời trọc lóc, không hề có màu xanh mà nhuộm hắc vụ âm u như yêu vân. Dưới chân của họ là rất nhiều cô cốt đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, không biết là hài cốt của người hay động vật, nhưng đều bị phong hóa, xuất hiện những chỗ rộng, dẫm lên trên là nát bụi ngay. Bạch cốt không có gì đặc biệt, nhưng phân bố dày đặc từ dưới chân họ đến núi đá đều có trải rác, khiến cho nơi này tỏ ra hoang lương và cổ tịch, đồng thời tà dị vô cùng. Không Không và Y Y nhăn nhó, chỗ quỷ quái nào nhỉ, tưởng là rất hay, ai ngờ chả có gì đặc sắc. Chà à, mau đi thôi. Tần Nam không lý đến hải tiểu quỷ lặng lẽ quan sát chung quanh. Vừa tiến vào đệ tam giới trong truyền thuyết, hắn đã vô cùng cẩn thận, đồng thời liên tưởng đến vùng hảo quang đột nhiên xuất hiện lúc phá toái hư không, khiến cho hắn không dám chắc ăn. Không Không và Y nhảy xuống khỏi vai của hắn và bắt đầu tìm kiếm tại vùng đất hoang vu đầy sương trắng. Cốp một tiếng động lạ vang lên bên tai. Không Không và Y kêu ầm cả lên. Một cô lâu đầu cốt trước mặt đang lăn đến chỗ hai tiểu quỷ, khiến cho chúng ôm đầu bỏ chạy. Vù vù, tốc độ cả hai nhanh như điện lao lên vai của Thần Nam. Hắn điểm ra một chỉ, hào quang phá tan khổ lâu đầu cốt, một con chuột to từ trong đó chạy ra. Con chuột khốn kiếp dọa chúng ta sợ gần chết. Hai tiểu quỷ phi thường bất mãn. Tân Nam bình tĩnh lại, có sinh vật sống ăn không đến nỗi là tuyệt địa tử địa như trong tưởng tượng. Hắn không bay mà đưa hai tiểu quỷ cất bước tiến về ngọn núi đá. Dọc đường gặp nhiều hài cốt, thậm chí tất cả những thanh kiếm bị hoen rỉ không thành hình dạng. Tần Nam cẩn thận quan sát, thanh kiếm rỉ ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, đương nhiên không phải binh khí bình phàm, có lẽ là thần binh bảo nhận năm xưa mà giờ đã tan nát không thành hình dạng, không hiểu đã qua bao nhiêu năm tháng. Hắn ta cảm khái nhìn bạch cốt rải rác, những người chết ở đây năm xưa chắc là những nhân vật kiệt xuất, thời gian quả thật vô tình, dù là anh hùng ngàn đời cũng thành xương trắng. Tần Nam cẩn thận quan sát từng chút một, mang hai tiểu quỷ tinh linh cổ quái leo lên núi đá. Tuy chỉ cao chừng 500 thước, nhưng chứa đựng dựng đứng bao nhiêu hiểm nguy. Hắn ta nhíu mày, ngọn núi này chắc là sản vật của đại chiến, tựa hồ bị lợi khí chặt đứt. Bởi mấy ngọn núi cạnh đó đều không giống như vậy, khung cảnh càng khẳng định rằng hai cốt rải rác ở đây đều không đơn giản, ít nhất cũng đạt tới tiền giải sở cấp. Lúc leo lên đỉnh núi, hắn lập tức cả kinh, dao động sinh mệnh khá mạnh dấy lên. Dưới một tảng đá lớn trong bóng loạn thạch, tựa hồ có một khe hở khá lớn. Thần Nam tùng trường đá văng ra, đồng thời một cốt trường lực hùng hậu uy thế bức nhân quét vào hắn. Quả nhiên là có người sống. Thần Nam không sợ, không cần phí sức cũng đánh tan đạo trường lực, đồng thời vận chuyển thần lực xuất ra khiến cho mọi tảng đá trên đỉnh núi bay lên như rơm khô. Trong khe nứt trên đỉnh núi, một bộ khô lâu đang vùng vẫy, toàn thân phủ hào quang mờ mờ. Cha, có cái cánh dài bằng xương kìa! Không Không kêu lên. Sau lưng khô lâu là một đôi cánh, hiển nhiên là sinh vật kiểu thiên sứ. Nếu hắn đoán không sai, đó là một thiên sứ 12 cánh. Tuy bộ xương ấy không màu vàng như mọi thiên sứ mà hết sức bình phàm, giống hệt của phàm nhân, Tần Nam lại cảm giác được khô lâu cực kỳ cứng rắn, tuyệt không kém hơn thần binh lợi khí. Trong thế giới kỳ dị mà Tân Kỳ, hắn gặp sinh vật có trí tuệ đầu tiên. Hắn bình tĩnh hỏi, người là ai? Khô lâu cốt không còn huyết nhục, chỉ có hào quang mông lung che kín bộ xương, trong hốc mắt sáng rực u minh quỷ diễm, một lộ vẻ điên cuồng. Tiếng quỷ khóc thần gạo đáng sợ vang lên khiến người khác lạnh mình. Quỷ tráo trắng nhờn hung hãn chộp lấy Thần Nam. Hai tiểu quỷ lại tỏ ra trấn tĩnh cực độ, không hề sợ hãi. Thần Nam ép một trường xuống cắt đứt quỷ tráo. Hắn tần nhíu mày, cảm ứng được dao động tinh thần của đối phương. Hình như là một kẻ điên tâm tình vô cùng cuồng loạn nên không thể nối thông được. Sau cùng hắn nhận ra khổ lâu đã chết, chỉ còn lại một cỗ oán niệm không tan. Hắn cố nhập vào tàn hồn tinh thần lạc ấn, chỉ phát hiện được một tin tức, tạp chủng ma chủ. Trong linh thức của thiên sứ 12 cánh, oán niệm không tan này duy nhất có một câu như thế, oán khí quả thật cực nặng. Thần Nam bật cười, ma chủ bị mắng như vậy đúng là tư vị khác thường. Thật ra đã phát sinh chuyện gì, hắn không quan tâm, bởi thiên hạ có nhiều bí mật, không thể chuyện gì cũng có thể hiểu rõ. Cha, trong tay của hắn có một vật kìa. Búp bê tiểu Y nhãn thần đặc biệt mẫn duệ lên tiếng mà nhắc cha. Hắn ta mở tay khô lâu cốt, lấy ra một khối tiểu mộc bài đen xì, rộng chừng hai ngón tay, dài một ngón, phát ra khí tức cổ xưa. Mộc bài cực nặng so với tình tiết cùng thể tích còn nặng hơn. Đương nhiên, đó không phải là phàm vật. Mọi thần binh lợi khí quanh đó đều hoen rỉ, không thành hình dạng, mà có tuế nguyệt vô tận, mộc bài vẫn y nguyên, xứng danh là thần dị. Trên bề mặt của tấm thuận bài này có điều khắc mấy hoa văn ngoằn ngoèo, Thần Nam không đọc được, đương nhiên cũng không biết ý nghĩa. Loại chữ này quen quá nhỉ, Không Không và Y lẩm bẩm. Thần Nam giật nảy cả người, hai tiểu quỷ bình nhật ở trên nguyệt lượng vẫn trốn tránh không chịu học chữ hiện đại. Hai chữ quen mắt của chúng có ý nghĩa không hề đơn giản. Cả hai đã là chí tôn nhân vật từ trước thời đại phá diệt chuyển sinh, có thể khối tiểu mộc mai là vật từ thời đó. Cổ lầu thiên sứ 12 cánh tung ra mấy trường, đoạn hoàn toàn bất động. Tần Nam cầm tiểu mộc bài nhìn ngang ngó dọc nhưng không hiểu gì, lại nhìn đến mớ hoa văn đầy trên mặt vạch xuống đất vừa hoàn toàn tất, đột nhiên bùng lên một dải hào quang sáng rực cả đỉnh núi. Tiếng ầm ầm vang vọng, núi đá vỡ tan từ đỉnh trở xuống. Tần Nam bốc mình bay vụt lên cao, tinh không âm u sáng rực. Một thạch đài khổng lồ mang bọn Tần Nam bay về hướng đông. Dọc đường vô cùng hoang đường, khắp nơi là loạn thạch vô tận, không có màu xanh. Cảnh vật bên dưới nhanh chóng lùi lại, tiếng gió u u vang lên bên tai. Tần Nam đương nhiên có thể rời khỏi thạch đài, nhưng hắn cả kinh muốn xem thạch đài thần bí đưa mình đến đâu. Oa, hay lắm, hay lắm. Hi hi, thú vị thật đấy. Hai tiểu quỷ nhảy tung tăng trên thạch đài, cảm giác vô cùng mới mẻ. Tần Nam không cười nổi, lúc nào cũng quan sát bên dưới, sẵn sàng chuẩn bị. Xoẹt một tiếng, trong vùng thạch loạn phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo sấm sét, điện xạ bay lượn ngút trời, xét toang hư không thành những vết nứt. Hai con đứng cạnh ta đi. Hai tiểu quỷ lúc đó rất tình quái, nhưng có lúc rất ngoan ngoãn chạy ngay đến bên hắn. Hai tay Thần Nam không ngừng khoa lên, từng đợt dao động kỳ dị xuất ra. Đó là pháp quyết kỳ dị hắn mới ngộ ra mấy tháng gần đây. Hào quang mênh mông có thể đẩy giạt hết sấm sét, thạch đài lại dễ dàng mang ba cha con bay qua. Khung cảnh phía trước rất kỳ dị, vừa nãy còn từ khí trầm trầm, giờ đã ngập ngụa sinh cơ, nhiều thực vật nổi lập lờ trên không. Bên dưới vẫn là loạn thạch, trên không là mây xám âm u, nhưng ở giữa ngập sinh cơ, mọi thực vật nổi lơ lửng trên không, tạo thành bức tranh kỳ dị khiến người ta không lý giải nổi. Những đóa hoa sặc sỡ, cây cối xanh tươi rói rói, vô cùng thanh tân, tuyệt không phải là ảo ảnh. Đó là khu rừng trên không, chiếm một vùng rộng lớn. Bọn Thần Nam phải bay đến mười mấy dặm mới đi qua. Đồng thời, họ thấy phía trước có một bức màn từ tầng mây vô tận buông xuống như thác nước. Một bức tường ánh sáng thần bí khổng lồ chặn đường của ba người. Hào quang nhu hòa thánh khiết chiếu tới, một cỗ sức mạnh kỳ dị lưu chuyển trong bức tường tràn ra. Thạch đài mắc bọn Thần Nam lao tới, định xuyên qua. Ầm một tiếng, thạch đài vỡ nát. Bức màn ánh sáng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ tà dị. Trong một sát na, đánh tan thạch đài thành bột. Cũng may Thần Nam đã phòng bị, nhảy xuống trước. Hai tiểu quỷ túm chéo áo của hắn, đứng sau lưng nhìn mọi vật với vẻ hiếu kỳ. Cùng lúc, hắn thấy mộc bài trong tay rung lên, hình như sẽ gặp gì đó. Hắn tiến tới từng bước, đưa mộc bài vào bức tường ánh sáng. Quái sự lại xảy ra, cả cánh tay của hắn không mất chút sức lực nào lại xuyên qua được. Tựa hồ tiểu mộc bài là chìa khóa để mở cửa. À, hay quá! Hai tiểu quỷ hoan hô chui vào áo của hắn, cùng xuyên qua bức tường hào quang kia. Thần Nam bấy giờ cầm lấy tiểu mộc bài thần bí, mang hai tiểu quỷ thuận lợi xuyên qua bức tường ánh sáng. Vốn vừa nãy cứng như tường đồng vách sắt, dễ dàng chấn nát thạch đài, nhưng bây giờ mềm mại như nước. Bước vào trong có cảm giác ấm áp, thư thái như tắm trong gió xuân, toàn thân lỏng hẳn ra. Hai tiểu quỷ kia lại càng nghịch ngợm hơn, vừa nhảy vừa reo, với chúng tất cả đều tận thần kỳ. Chúng vốn thích đi theo để chơi, giờ vô cùng cao hứng. Tần Nam không dám thả lỏng, nắm chặt tiểu mộc bài, sợ bước lầm sẽ gặp nguy hiểm, chưa biết chừng ba người sẽ biến thành bụi ngay. Hiện tại, hắn đã biết tiểu mộc bài là vật như kiểu chìa khóa, thật không hiểu là bí mật gì mà bố trí thần bí như vậy. Bức tường ánh sáng dài hơn dự liệu, Thần Nam mang theo hai tiểu quỷ đi rất lâu mà không đến tận đầu, phảng phất như vĩnh viễn đi mãi. Một thời thần sau vẫn không thấy lối ra, Thần Nam biết tình hình không tầm thường, hai tiểu quỷ không còn thấy mới mẻ nữa mà dần chuyển sang oán thán. Cha, chúng ta đến địa phương quỷ quái nào mà không thấy tận đầu vậy? Cha ơi, có phải quỷ đả tường trong truyền thuyết không? Có cần xuyên qua như phá phong ấn không vậy? Cả hai đừng có gây loạn nữa. Thần Nam ngăn hai hải tử hiếu động lại. Không sai phương hướng đâu, đừng đi lầm lối, chúng ta tiếp tục nào. Được, chúng con theo cha. Nhưng rồi Thần Nam cũng mất kiên nhẫn, lại một thời thần đưa qua mà tình hình vẫn như thế. Lúc Thần Nam trở nên bất an thì bức tường hào quang nhạt dần, dường như đã đến sát rìa, ánh sáng không còn trói mắt nên nhìn được đường lối cách đó không xa lắm. Hay quá, đến điểm kết thúc rồi, hai tiểu quỷ tình linh cổ quái cùng reo lên. Thần Nam không biết nên cười hay nên khóc, cũng không biết phải nói gì. Lần này vào đệ tam giới mà hai tiểu quỷ theo, quả thật là phạm đại sai lầm đây mà. Chúng còn quá nhỏ, đang tuổi nghịch ngợm, biết gì mà trui trèn. Đơn thuần là chúng muốn đi chơi thôi. Nhưng hắn thật sự thích hai nhóc tỷ hoạt bát hiếu động nên cầm tiểu mộc bài đưa chúng tiến tới. bức tường ánh sáng càng lúc càng mờ, rồi hào quang lóe sáng, một thế giới mới mẻ xuất hiện. Linh khí vô tận tràn tới, thiên địa sức nức mùi thơm, quả là một vùng thánh thổ. Đập vào mắt là vô vàn cây cối phát ra thần quang, kỳ hoa dị thảo trải đầy mặt đất, thần tụ tiên đằng sáng chói hào quang, sinh khí lưu động, cánh hoa bay búa khắp trời, linh khí nồng đượm không kém gì sinh mệnh nguyên tuyển. Không chỉ vùng đằng phẳng mà những gò đồi cũng có thần thụ, không trung cũng đầy hoa cỏ, không có thổ nhưỡng và nước tưới mà hoa vẫn đùa nở, cây vẫn xanh om, quả là một phiến thần viên vượt ngoài tưởng tượng. Sinh khí vô tận, không phải có thêm một sinh mệnh nguyên tuyển chứ? Tần Nam lẩm bẩm, cha ơi, sinh mệnh nguyên tuyển là thế nào? Con nghe nói trong thần ma đồ có một dòng, hôm nào cha đưa con vào xem nhé. Tiểu Y Y nhìn hắn, dáng vẻ như ngọc vô cùng khả ái. Tần Nam nhức óc, càng lúc càng thấy đưa hai tiểu quỷ vượt giới là sai lầm cực lớn. Đây là một biển cây cối, các loại thực vật chưa từng nghe, chưa từng thấy trải khắp nơi, sinh trưởng vô cùng thịnh vượng. Nhưng không có cây cỏ tầm thường mà mọi gốc cây ngọn cỏ đều thần dị, phát ra thần quang và linh khí. Thần Nam bấy giờ kinh ngạc, đây thật ra là nơi thế nào đây? Theo hắn đoán, ắt là nơi sinh mệnh nguyên tuyển tụ lại. À, vùi thật, ngon quá! Hai tiểu quỷ đù đưa trên bớ dây leo, không biết lấy từ đâu ra mấy trái cây sáng lấp lánh, bất chấp có độc hay không cũng ung dung há miệng mà cắn vào. Cha ơi, thử xem này! Tiểu Y Y ngồi trên vai Thần Nam, đưa cho hắn một quả đỏ chót, vừa mới cho vào miệng, quả ấy liền tan ngay, mùi vị thơm ngọt vô cùng, mùi thơm lan khắp, một cỗ linh khí từ trong bụng lan đi tứ chỉ bách mạch, quả là thần tiên quả. Tiên quả không có tác dụng với thể chất hiện tại của Thần Nam, nhưng trái cây này lại tỏ ra rất bất phàm, chứng tỏ cực kỳ thần dị. Hơn nữa, đó chỉ là một loại quả bình thường trong tâm viên vô tận này, đương nhiên nơi đây cực kỳ đặc dị. Tiểu Y Y thấy hắn ăn liền bật cười thích thú, lại cho hắn một quả nữa. Hắn ta mỉm cười thỏa mãn. Hai tiểu quỷ này tuy nghịch ngợm khiến người khác nhức óc, nhưng cũng khiến người ta yêu thương. Đi nào, chúng ta xem ở đây là gì. Thần Nam kéo Không Không chùi ra chùi vào mấy bụi cây, bắt đầu cất bước. Đồng thời Thần Nam đẩy thần thức hùng hồn thám thính vùng đất thần bí này. Thoáng chốc thần thức ngập trời khuếch tán ra, thần thức vươn tới điểm tận đầu. Địa vực này diện tích mấy trăm dặm, là một không gian bị phong bế, triệt để cách ly với ngoại giới. Thần Nam tỏ vẻ nghĩ ngợi, vào không gian đó cần tiểu mộc bài, hình như thuộc về thời kỳ trước khi xảy ra đại phá diệt. Lẽ nào không gian này đã tồn tại từ trước khi khai thiên lập địa, là nơi còn lại từ lúc đó ư? Nếu đúng như thế, thật sự khiến người ta kinh hãi, xen lẫn mong đợi. Tiểu Y Y lộ vẻ mênh mang, không tình nghịch như tưởng ảnh nữa, lẩm bẩm nói, sao con có cảm giác quen thuộc nhỉ? Ở đây hình như rất lạ. Nó bây giờ ôm chặt lấy cổ của Thần Nam. Cha ôm con đi, con không muốn rời khỏi cha. Lời lẽ quái dị của nó, cho nên Thần Nam không chú ý. Hắn đưa hai tiểu quỷ xuyên qua rừng thần thụ, biển hoa tươi, đến trung tâm của thế giới kỳ dị ấy. Khung cảnh kỳ dị hiện ra khiến hắn ngẩn cả người. Một gốc cổ thụ vươn tới trời xanh, thân cây đường kính lên tới cả ngàn thước, rễ rủ lòa xòa, cơ hồ vươn tới đường chân trời, to lớn đến khó tin, quả là cổ vãng kim lai đệ nhất thụ. Nhưng gốc cổ thụ không có mảy may sinh cơ hay nửa phiến lá, thân cây tuy xòe rộng nhưng trọc lóc, hoàn toàn không có sinh khí. Một cỗ khí tức tang thương cổ lão tràn ra, nhìn như gốc cây tồn tại từ thời nguyên cổ đến giờ. Kỳ quái thật! Không Không hấp hai mắt, trong thế giới này chỗ nào cũng đầy sinh cơ, vô tận linh khí, duy cây cổ thụ không có sức sống, cảm giác vô cùng quái dị. Lúc đó Tiểu Y Y dường như đã mất linh hồn, đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn vào gốc cổ thụ lẩm bẩm, Y Y thấy quen quá. Thần Nam giật nảy cả người, hắn đoán được một khả năng, mang hai hải tử đi quanh gốc cổ thụ. Lúc sang phía bên kia, lòng hắn thắt lại, quả nhiên một phần lõi cây đã bị đào rỗng. Hắn ngoái lại nhìn Y Y trên vai, trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu đoán không sai, đây chính là bản thể năm xưa của cô bé. Theo truyền thuyết, từ rất xa xưa, có mấy nhân vật chí tôn chết đi, bản thể bị luyện chế thành thần binh, giành chấn thiên cổ. Lõi cây cổ thụ hiện tại bị mất, đa phần là tinh hồn và nguyên liệu của thần binh. Cha, con khó chịu quá! Y Y ôm lấy cổ của hắn, tỏ ra khá ngoan ngoãn, không còn nét gì của tiểu nha đầu tình dành thường ngày. Y Y sao rồi? Hắn lo lắng hỏi. Cha ơi, con muốn ngủ! Y Y ngồi trên vai của hắn, nhắm mắt lại, mớ tóc mai đu đưa rồi chìm dần vào giấc ngủ. Muội muội sao thế? Không Không lấy làm hiếu kỳ, Thần Nam tỏ vẻ nghĩ ngợi, nhưng không lâu sau không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Thân thể Y Y mờ dần, thân ảnh hóa thành mơ hồ. Y Y, muội muội! Thần Nam và Không Không đều hô lên kinh hãi. Thần Nam đưa tay lay Y Y định đánh thức cô bé, nhưng nhận ra đã muộn. Y Y bay lên như hư ảnh, lướt về phía gốc cổ thụ, rồi cô bé tự tỉnh lại. Cha, còn không biết tại sao nữa, chỉ muốn vào trong gốc cây ngủ một giấc. Nói đoạn, thân thể cô bé chìm vào thân cây chạm trời, lọn cây từ từ lấp lại, không còn hốc nữa. Trả muội muội đây! Không Không nóng lòng lao lên. Thần Nam giữ nó lại. Đừng chạy loạn xạ, Y Y không sao đâu. Rồi hắn gào lên, Y Y đừng ngủ vội, nói chuyện với cha đã. Nhưng con buồn ngủ lắm. Trong gốc cây vang lên tiếng của Y Y. Y Y, con không có cảm giác đặc biệt gì sao? Ví như thấy được tin tức hay khung cảnh nào đó? Thần Nam hỏi. Không, con chỉ muốn ngủ thôi, ngủ thật lâu. Cha, con không chịu được nữa. Được rồi, Y Y, con ngủ đi, sau này cha sẽ đến đón con. Được rồi, Y Y im lặng, dường như đã ngủ rồi. Gốc cổ thụ lặng ngắt chợt rung lên nhẹ nhẹ, đoạn linh khí vô tận từ quanh đó tụ về, cây cối thần dị ngoài xa cũng khẽ rung động, pha tràn lục quang sáng chói, từng đạo hào quang tụ về như mưa. Oa, cha à, sao muội muội lại biến thành quái thụ, kinh ngạc thật, Không Không kêu lên. Thần Nam thầm than, không biết sau này nó sẽ biến hóa thế nào, nếu xảy ra chắc cũng không đơn giản. Thần Nam mang Không Không rời đi. Xuyên qua rừng cây mới phát hiện hoa cỏ đều rung động, linh khí phát ra tụ hết về phía gốc cây cổ thụ đã chết. Cha, chúng ta bỏ muội muội ở đây sao? Không phải bỏ, muội muội của con gặp cường ngộ rất lớn, phải ngủ thật lâu, sau này chúng ta sẽ đến đón, con cũng phải nỗ lực, sau này muội muội con sẽ cực kỳ hùng mạnh đấy. Lúc đến bức tường ánh sáng, Thần Nam thấy nó cũng đang lóe sáng, thần mang vô tận đang không ngừng tràn về gốc cây cổ thụ. Hắn cầm tiểu mộc bài đưa cho Không Không đi qua, đoạn hơi dò dự quăng tiểu mộc bài vào phiến không gian trong bức tường ánh sáng. Oa, sao chặt lại quăng nó vào trong, sau này lấy gì mà đón muội muội? Yên tâm đi, sau này muội muội sẽ từ trong đó ra đón chúng ta, mang chìa khóa theo người ta không yên lòng, vạn nhân thất lạc ắt sẽ ảnh hưởng đến muội muội của con. Men theo lưỡi cũ quay về, hai người qua rừng cây trên không, qua vùng sấm sét đến đoạn loạn thạch cường hoàng phù. Thần Nam nhớ thật kỹ địa vực hoang mang, Không Không bay lên trời, lướt về đại lục mênh mông phía xa. Ai dạ, xưa nay vẫn có muội muội bên cạnh, giờ không có thật là không quen. Tiểu Không Không tỏ vẻ ai oán, chả mau cho con thêm mấy đệ đệ muội muội nha. Thần Nam lắc lư thần hình, suýt nữa rớt xuống, đưa tay cốc tiểu quỷ tình danh, đừng có nói nhăng nó quậy nữa. Vốn là vậy mà, Không Không nhỏ tiếng, nói đoạn kêu lên, ai dạ, con cảm thấy khí tức của đại mẫu thân. Mẫu thần có nạn, thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân của cha đến rồi, xem ra con thật sự có thêm mấy đệ đệ muội muội nữa đấy. Tên tiểu quỷ này, Thần Nam thật sự muốn cốc cho nó một cái, tiểu quỷ này quá tinh ranh, không thể bịt miệng nó được. Đừng nói lằng nhằng nữa, ta không cảm ứng thấy gì, sao con lại thấy? Đúng là như vậy mà, con cảm ứng được khí tức của đại mẫu thân, cha không nghe thấy mẫu tử tiên tâm hay sao? Tuy con không cho đại mẫu thần sinh ra, nhưng đó cũng là một nửa mẫu thần của con. Cha không tin chúng ta bay về phía đông nam thì thấy. Thần Nam bán tín bán nghi, đưa Không Không bay theo hướng nó chỉ. Không lâu sau, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, tựa hồ Đạm Đài Tuyền đang chiến đấu với ai đó. Cha ơi, con nói không sai mà. Thần Nam trực tiếp phá toái hư không, lợi dụng sức mạnh nguyên bản của thời không lao tới, nháy mắt đã xuất hiện ngoài xa. Bên dưới là rừng loạn thạch vô tận, Đạm Đài Tuyền bạch y như tuyết, thành lệ xuất trần, không nhiễm trần thế khí tức, quanh mình phát ra hào quang chói lòa, tôn thêm từ dùng tuyệt thế của cửu thiên huyền nữ xuống trần. Nàng ta đang tranh đấu không phải với người hay sinh vật có linh trí, mà là một tòa cổ trận. Nàng ta đi vào trong cổ trận, bị thạch trận vây khốn, nhất thời không thoát thần được. Loạn thạch trận liên tục xạ ra hào quang tím sẫm, dệt thành một chiếc võng vây nàng ta lại. Mẫu thần trẻ trung xinh đẹp nhất đời, như từ bảo bối khả ái nhất của người đến cứu người đây. Từ xa Không Không đã kêu lên. Thần Nam cốc vào đầu nó, tiểu quỷ quả là dẻo mồm, vừa nãy còn gào lên đại mẫu thân, giờ lại đổi giọng rồi. Đạm Đài Tuyền thấy Thần Nam bay tới, thần tình hơi ngừng lại, thân thể phát ra hào quang lập lòe, bị tử quang do loạn thạch trận kích ra, đẩy giạt đi không ít. Mẫu thần xinh đẹp đừng có lo, con và cha tới đây. Không Không xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào trận, định kéo Đạm Đài Tuyền ra, nhưng nó đột nhiên phát giác, không gian trong đó bị cấm cố, không thể trở về. dù nó sở trường phá phong ấn cũng không thể trong thời gian ngắn mà phá được. Mặt tử quang nối nhau bắn tới, không ngờ đạm đài tuyền bảo vệ chắc nó đã thụ thương. Không không kêu ầm cả lên, cha ơi cha, mau nhanh lên, giờ không chỉ là anh hùng cứu mỹ nữ, còn là anh hùng cứu tiểu anh hùng nhi tử đấy. Thần Nam không tiến vào mà dùng đại pháp lực phá tan những tảng đá kỳ lạ màu tím ở bên ngoài. Ầm một tiếng, khối đầu tiên bị sức mạnh thiên tài phá tan, loạn thạch trận rung lên, tấm lưới tử quang ảm đạm hẳn đi. Ầm ầm ầm, Thần Nam liên tục phất tay, mấy tảng đá vỡ tan, đạm đài tuyền và không không thoát khốn ra ngoài. Không không nhanh chóng bay đến cạnh hắn, từ xa đã kêu lên, cha, mẫu thần xinh đẹp, các người ít gặp nhau nên cứ từ từ, không không đến đằng kia đợi nha. Nhưng không không chưa kịp bay đi thì kịch biến xảy ra, loạn thạch rơi xuống lả tả, một chiếc vòi khổng lồ vô thành vô tức thỏ ra nhanh hơn quang tốc, thoáng chốc đã quấn lấy Thần Nam và đạm đài tuyền vào trong một huyệt động. Đột biến xảy ra khiến cho Thần Nam và đạm đài tuyền không kịp phản ứng, đã bị chiếc vòi xù xì kéo vào trong. Loạn thạch ngổn ngang đổ xuống ầm ầm, thạch lâm gần như sập xuống lấp kín tỏa động. Không không kêu lên kinh hãi, ai da, cha, mẫu thân, con bạch tuộc kia, mau thả cha mẹ của ta ra. Nó nóng nảy cua tay trên không, nhưng không dám khinh cử vọng động. Tu vi của Thần Nam mạnh hơn nó nhiều, còn bị vây khốn, nếu nó liều không những chẳng giúp được gì mà còn gây loạn thêm nữa. Thế giới hắc ám dưới lòng đất mở ra động huyệt cực lớn, lòng động vô tận, không hề có chút xíu ánh sáng nào, ẩn ướt tối tăm cực độ. Bất quá với Thần Nam và đạm đài tuyền đó không thành vấn đề, thiên nhãn thông đủ để quan sát toàn bộ. Hiện tại cả hai đều ngượng ngùng, hai người đối lập ở vị trí chiếc vòi quấn chặt lại với nhau. Thần Nam bình tĩnh nhưng sắc mặt đạm đài tuyền thoạt xanh thoạt trắng, nhưng nàng ta không còn là cô gái nhỏ, không đến nỗi gào lên khi sa vào cảnh này, hiện tại nghĩ cách thoát ly. Thần Nam cố gắng phá tan chiếc vòi nhưng nhận ra vô dụng, muốn xuyên qua không gian nhưng cũng không được. Một cỗ sức mạnh kỳ dị vây chặt không gian nhỏ hẹp này, bó lấy hai người như lao lung không thể phá vỡ. Làm sao bây giờ? Đạp đài tuyển hỏi. Ta sẽ nghĩ cách. Thần Nam ngầm tụ lực chuẩn bị bộc phát, nhưng lúc nhìn thấy chiếc vòi kia, hắn ta liền có liên tưởng không lành. Trước đó đã nhìn thấy nó, không phải vòi hóa thân của thiên xảo. Chiếc vòi giữ chặt hai người, đẩy họ xuống sâu hơn, là một vực sâu phẳng phất như một lòng động không đáy. Không thể không khiến cho người ta cảm thán, tất cả đều quá quỷ dị. Vòi của thiên xuất hiện tại vực không đáy một cách quá đột nhiên, khiến cho con đường phía trước khó lòng đoán được. Đã rời xuống 2000 trượng, sau cùng cũng tới đáy. Đó là một động huyệt rộng rãi, một bên là nham tương sôi trào nóng bỏng. Trong động có mấy chục bộ hài cốt nhân loại, trong đó có cả mấy thiên sứ 12 cánh. Các bộ hài cốt nhân loại đều lấp lánh như ngọc, chứng minh đó không phải là người phàm, ít nhất cũng cỡ thần hoàng trở lên, thậm chí đạt thiên giai sở cấp. Đến đây, Thần Nam và đạm đài tuyển mới phát hiện chiếc vòi không như họ tưởng tượng, chỉ dài hơn 20 trượng, mà từ xa nhìn thấy lại liền miên bất tuyệt như một dãy núi. Nó tựa hồ chỉ là một đoạn của chiếc vòi, là một đoạn vòi bị đứt, không có thần thể hay bộ phận nào khác, chỉ là một đoạn vòi bị đứt của một vật sống. Vì sao lại thế? Đạm đài tuyển tuy kinh dị nhưng không hoảng loạn. Thần Nam lại đáp, càng thế này ta lại càng cảm thấy không tầm thường, có thể chúng ta gặp được thiên nhân chân chính rồi đấy. Ngươi nói cái gì? Đạm đài tuyển cả kinh, lúc này nàng ta quên mất tình trạng khó xử giữa hai người. Ta thấy đây không phải là hóa thân của thiên, khả năng là một đoạn bị đứt của chân thân, bằng không sao lại khốn trụ được chúng ta? Thần Nam phán đoán, làm sao để mà thoát khốn đây? Không cần phải vội, ta còn một loại sức mạnh chưa sử dụng, có thể phá được. Đó chỉ là một đoạn bị đứt, trừ việc nó thật sự cứng rắn ra thì không có thần thông gì. Chiếc vòi ấy tựa hồ không có thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng mà phản ứng. Hiện tại bản thân của nó bùng lên hào quang, định hút sức mạnh của Thần Nam và đạm đài tuyển. Hóa ra những người này đều vì thế mà chết, đúng là đáng tiếc, đúng là con rết trăm chân, lúc chết vẫn còn ngọ nguậy. Thần Nam quát, đứt! Chiếc vòi quấn quanh Thần Nam bị một cỗ sức mạnh vô danh đẩy ra, hai tay Thần Nam không ngừng vung lên theo những quỹ tích phức tạp và huyền bí, khiến cho vùng thiên địa này gần như vỡ tan. Chiếc vòi bị kéo căng rồi phụt một tiếng bị hất đi rơi xuống lòng đất. Chiếc vòi không có tình cảm, tựa hồ định nuốt bọn Thần Nam theo bản năng, rơi xuống rồi vẫn quăng về phía của bọn họ. Nhưng lần này Thần Nam không cho nó cơ hội, pháp ấn thoát thai từ nghịch loạn bát thức ấn tới. Ầm một tiếng, chiếc vòi nát vụn trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe rơi vào nham tương sôi trào khiến cho ngọn lửa bốc lên. ta là Thương Thiên, ta là Vĩnh Hằng Bất Tử. Một làn dao động tinh thần nhẹ nhàng truyền ra, huyết nhục tan nát tựa hồ định tụ lại, thanh âm chỉ là oán niệm. Thần Nam kinh hoàng, đó là thân thể tan nát của Thương Thiên đã bị Thái Cổ Thất Quân Vương diệt. Quả thần không thể tin nổi, sao y lại tiến vào đây được. Hắn ta không cho trước vòi cơ hội, pháp ấn liên tục ấn tới, tiếng sấm vàng lên liên miên, sau cùng huyết nhục hoàn toàn tan biến. Kết thúc như vậy sao? Đạm Đài Tuyền, Quynh Thành, Quynh Quốc, Kiều Giật, Linh Động, khí chất xuất trần, thanh tân như nụ hoa đứng lặng trong vực sâu, toàn thân không linh động. Ta cảm ứng thấy gì đó, là gì nhỉ? Nàng ta hỏi Thần Nam với vẻ ngưng trọng. Ta cũng không biết là không đơn giản như thế. Thần Nam tung một quyền vào trong nham tương, sôi lên khiến cho dòng chảy bị đẩy lùi. Như một ngọn lửa hừng hực quét qua hắc ám vô tận, Thần Nam và Đạm Đài Tuyền nhảy xuống bình đài, men theo một rãnh nước cực lớn do nham tương tạo thành mà chủ động tiến tới. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.